Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Thời gian qua, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp trong tỉnh đã chú trọng công tác kiểm sát, nắm bắt tình hình và ban hành các kiến nghị phù hợp, qua đó góp phần không để xảy ra tình trạng oan sai. Các chế độ quyền lợi được thực hiện đầy đủ theo quy định. Đấu tranh với tội phạm lợi dụng không gian mạng để mua bán người. Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Công an huyện Ea Hờ Leo đã tiến hành bắt giữ Đỗ Trung Kiên, 26 tuổi, trú tại thị trấn Ea Drang và Nguyễn Thành Long, 22 tuổi, trú tại xã Ea Hiao, huyện Ea Hờ Leo để điều tra làm rõ về hành vi làm giả, sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi làm giả, mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức trên địa bàn huyện Ea Hờ Leo. Ngay sau đó, đơn vị đã phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an huyện Ea Hờ Leo vào cuộc xác minh. Sau một thời gian tích cực điều tra bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định được hai đối tượng Kiên và Long chuyên làm giả, mua bán các loại giấy tờ của cơ quan tổ chức, nên đã tiến hành bắt giữ. Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 3 máy tính, 2 máy in màu, 1 máy ép nhựa dẻo, gần 300 thẻ nhựa có in chữ, giấy phép lái xe cùng nhiều loại giấy tờ, tài liệu có liên quan. Tại cơ quan công an, Kiên khai nhận năm 2021, sau khi ra tù đã lên mạng Internet xem và thấy việc làm giả giấy tờ đem lại lợi nhuận cao, nên đã đặt mua máy móc thiết bị rồi cùng Long làm. Bước đầu công an đã làm rõ các loại giấy tờ mà hai đối tượng này làm giả chủ yếu là các loại bằng cấp, chứng chỉ, giấy phép lái xe, căn cước công dân, chứng minh nhân dân. Công an thị xã Bến Cát, Bình Dương cho biết đang phối hợp cùng công an thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh điều tra về một đường dây thuê người mở tài khoản ngân hàng với mục đích bất chính. Trước đó, lực lượng phối hợp đã triệu tập NAD, sinh năm 1994, làm việc tại một công ty thuộc khu công nghiệp Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, cùng 10 đối tượng khác đến cơ quan công an làm việc vì tình nghi có liên quan đến hành vi trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Qua đấu tranh, Đê khai nhận từ năm 2020 đến nay, Đê đã thuê nhiều người mở hơn 100 tài khoản ngân hàng, sau đó bán tài khoản này cho người khác sử dụng để hưởng hoa hồng từ 200.000 đến 300.000 đồng trên tài khoản. Những người được Đê thuê mở tài khoản được nhận từ 800.000 đến 1 triệu đồng trên một tài khoản. Bước đầu, cơ quan công an xác định đối tượng xấu đã sử dụng các tài khoản này để giao dịch với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, có dấu hiệu hoạt động phạm tội nên tiếp tục điều tra làm rõ. Sáng ngày 31 tháng 7, đại diện công an quận Đống Đa Hà Nội cho biết, cơ quan này đang làm rõ vụ cặp vợ chồng hành hại trẻ em xảy ra tại phường Phương Liên, quận Đống Đa. Trước đó, ngày 28 tháng 7, Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa tiếp nhận tin báo từ Bệnh viện Nhi Trung ương về trường hợp cháu LQJ, 1 tuổi, quê tại xã An Dũng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, nhập viện trong tình trạng tái tím, ly bì và sốt cao, nghi bị hành hạ. Vào cuộc xác minh, Công an phường Láng Thượng xác định ngày 21 tháng 7, chị Lê Thị Lan Hát, 28 tuổi, mẹ bé chờ, thuê Đoàn Diệu Linh, 26 tuổi, quê tại phường Chùa Thông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, trông nom, chăm sóc bé chờ với giá 3 triệu đồng trên một tháng để lên Bắc Giang làm công nhân. Linh sau đó đưa bé chờ về nơi ở tại ngõ 198 xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa để trông nom. Quá trình ở với Linh, bé chờ bị sốt và quấy khóc, nên Linh cùng chồng là Hoàng Thế Vũ, 28 tuổi, quê tại xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội, đã dùng dây sạc điện thoại buộc chân rồi dùng que gỗ, búa nhựa đánh vào đầu người bé chờ. Chưa dừng lại, cặp vợ chồng này còn dùng chăn cuốn vào người và dùng băng dính bịt miệng nạn nhân. Đến ngày 26 tháng 7, thấy cháu chờ mệt mỏi, khó thở, Linh và Vũ đã đưa cháu đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu. Công an quận Đống Đa đang làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định. Tòa án Nhân dân thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm hai vụ án liên quan đến ma túy theo hình thức trực tuyến. Phiên tòa được kết nối giữa Tòa án Nhân dân thành phố Phổ Yên với trại tạm giam công an tỉnh và được thực hiện theo đúng trình tự thủ tục của một phiên tòa xét xử thông thường. Các bị cáo trong hai vụ án gồm Đàm Thiện Trường, sinh năm 1971, trú tại xóm Đức Phúc, xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên; Đặng Đình Thái, sinh năm 1994, trú tại tổ dân phố 5, phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên. Theo hồ sơ vụ án, qua tuần tra của tổ công tác công an xã Minh Đức và công an phường Tân Hương, lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng có biểu hiện tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua tiếp cận, hai đối tượng đã tự nguyện giao nộp số ma túy với khối lượng như sau. Đối tượng Đàm Thiện Trường tàng trữ trái phép 0,131 gram heroin và 0,050 gram methamphetamine. Đối tượng Đặng Đình Thái tàng trữ trái phép 0,120 gram heroin và 0,034 gram methamphetamine. Sau khi xem xét hồ sơ các vụ án, lời khai của bị cáo và những người tham gia tố tụng, xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, Tòa án Nhân dân thành phố Phổ Yên tuyên phạt Đàm Thiện Trường 18 tháng tù giam và Đặng Đình Thái 24 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Thưa quý vị và các bạn, nhằm bảo vệ quyền con người, đảm bảo hoạt động giam giữ và thi hành án hình sự đúng pháp luật, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp trong tỉnh Thái Nguyên đã chú trọng công tác kiểm sát, nắm bắt tình hình và ban hành các kiến nghị phù hợp, qua đó góp phần không để xảy ra tình trạng oan sai, các chế độ quyền lợi được thực hiện đầy đủ theo quy định. Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2022, số trường hợp bị bắt tạm giữ trong toàn tỉnh là 762 người. Tổng số người bị tạm giam là 1.451 người. Tỉnh Thái Nguyên không có trường hợp bị tạm giữ, tạm giam không có căn cứ. Công tác quản lý người bị bắt, tạm giữ, tạm giam và phân loại, tổ chức giam giữ phạm nhân, người tạm giữ, tạm giam cơ bản đúng quy định của pháp luật, không xảy ra vụ việc đánh đập hoặc dùng nhục hình đối với phạm nhân. Để đảm bảo các quy định được thực hiện đúng, đủ, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp huyện phân công kiểm sát viên hàng ngày tiến hành kiểm sát người bị tạm giam, tạm giữ. Hàng tháng và quý, kiểm sát trực tiếp một số mặt hoặc toàn diện với trại tạm giam công an tỉnh và có kết luận bằng văn bản. Khi xảy ra trường hợp đối tượng bị tạm giữ, tạm giam trốn, chết, phạm tội mới hay có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đều kịp thời báo cáo và tiến hành kiểm sát đột xuất, làm rõ nguyên nhân trách nhiệm. Với nội dung kiểm sát thi hành án hình sự, ngành thực hiện đủ các cuộc kiểm sát định kỳ và tăng cường kiểm sát đột xuất, tập trung phát hiện các vi phạm trong công tác quản lý giam giữ, xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người chấp hành án, đảm bảo 100% bản án có hiệu lực của tòa án được thi hành đúng thời hạn và pháp luật. Một ví dụ tiêu biểu là trong tháng 5 vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đại Từ và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Sông Công phối hợp với Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cung cấp đã trực tiếp kiểm soát toàn diện việc tạm giữ, tạm giam trên địa bàn. Nội dung kiểm soát gồm hồ sơ, các tài liệu liên quan đến việc quản lý giam giữ và thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam, gặp hỏi một số người bị tạm giữ, tạm giam. Theo đánh giá về cơ bản, việc lập quản lý hồ sơ, thủ tục đưa người vào nhà tạm giữ đúng quy định, không có trường hợp nào quá hạn tạm giữ, tạm giam, không để xảy ra trường hợp trốn hay vi phạm nội quy phải xử lý kỷ luật. Việc thực hiện các chế độ ăn, mặc, cấp phát tư trang, chăm sóc y tế, thăm gặp được thực hiện đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, các đoàn cũng đề nghị khắc phục một số thiếu sót về quản lý hồ sơ, sổ sách. Bà Đỗ Thị Ánh Vân, trưởng phòng kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, thông tin. Trong 6 tháng đầu năm nay, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp huyện đã tiến hành kiểm sát 18 cuộc với các nhà tạm giữ, tạm giam, ban hành 18 kết luận, 12 kiến nghị được chấp nhận. Một số hạn chế đã được kiến nghị khắc phục như đảm bảo chỗ nằm tối thiểu cho người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định, chưa có buồng kỷ luật, lệnh trích xuất bị can không ghi đầy đủ chức vụ cấp bậc của người làm nhiệm vụ áp giải, còn tình trạng mang đồ vật bị cấm vào buồng tạm giữ. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh trực tiếp kiểm sát tại trại tạm giam công an tỉnh, ban hành kết luận kiến nghị yêu cầu khắc phục việc cung cấp đủ nước sinh hoạt, đảm bảo diện tích chỗ nằm cho người bị tạm giam, đồng thời kiểm sát chặt chẽ việc thi hành án hình sự đối với bản án của tòa và tại trại giam Phú Sơn 4. Bên cạnh tăng cường hoạt động kiểm soát, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp trong tỉnh cũng chú trọng tham gia các cuộc họp, kiểm soát chặt chẽ ngay từ đầu việc lập hồ sơ xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù, tiêu chuẩn, thủ tục, điều kiện để xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện, hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Viện Kiểm sát Nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm sát cơ quan thi hành án hình sự, tòa án, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc thi hành án treo, phạt cải tạo không giam giữ, án phạt quản chế, cấm đi khỏi nơi cư trú tại địa phương.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, Cơ quan Thường trực Phòng chống mua bán người, Bộ Công an cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, tình trạng tội phạm mua bán người tiếp tục diễn biến phức tạp với phương thức thủ đoạn mới, ngày càng tinh vi, đa dạng hơn. Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm này, Công an phối hợp với cơ quan chức năng đã ngăn chặn triệt phá các vụ án, cũng như tuyên truyền đến người dân nhiều biện pháp phòng tránh. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta, mời quý vị và các bạn nghe bài viết đăng trên báo Công an Nhân dân với nhan đề Đấu tranh với tội phạm lợi dụng không gian mạng để mua bán người. Theo Cơ quan Thường trực Phòng chống mua bán người, hiện nay các đối tượng có xu hướng chuyển cách tiếp cận ban đầu với nạn nhân từ trực tiếp sang gián tiếp, thông qua không gian mạng nên công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Nạn nhân không chỉ là phụ nữ, trẻ em mà đã xuất hiện tình trạng mua bán nam giới, mua bán trẻ sơ sinh, bào thai, mua bán nội tạng, đẻ thuê. Thủ đoạn của bọn chúng triệt để lợi dụng mạng xã hội qua Zalo, Facebook với tên, tuổi, địa chỉ giả để kết bạn, làm quen, tán tỉnh yêu đương, hứa hẹn tìm việc làm thu nhập cao, lấy chồng nước ngoài sẽ có cuộc sống giàu có, nhàn hạ. Sau đó, lừa bán nạn nhân ra nước ngoài hoặc lừa bán nạn nhân làm nhân viên phục vụ tại quán karaoke, cắt tóc, massage. Đơn cử mới đây, ngày 13 tháng 7 năm 2022, nhận được thông tin, Tổ công tác Trạm Cảnh sát Giao thông Tùng Diễn, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện trên xe ô tô Innova 7 chỗ có hai cô gái trẻ ra tín hiệu cầu cứu. Tổ công tác đã xác minh và đưa toàn bộ những người đang có mặt trên phương tiện về Công an huyện Chi Lăng để điều tra làm rõ. Bước đầu, hai cô gái sinh năm 2007 và 2006 cho biết đã lên mạng Internet tìm việc làm và được một đối tượng nhận làm nhân viên bán quần áo. Đến điểm hẹn, hai em mới biết không phải bán quần áo mà bị các đối tượng ép tiếp khách cho quán karaoke. Tuy nhiên, các em không đồng ý, nhưng bị các đối tượng đánh đập, đe dọa và nhốt trong phòng. Sau đó, hai em bị ép lên xe ô tô để đưa đến quán karaoke khác. Cơ quan công an đã làm rõ đối tượng Hứa Mạnh Cường, sinh năm 2001, trú tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, biết quán karaoke Linh Nga ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, có nhu cầu chuyển giao hai nữ nhân viên phục vụ tại quán hát với số tiền 9 triệu đồng trên người. Cường đã liên hệ với Hoàng Văn Thư, sinh năm 1982, quản lý tại quán karaoke tại huyện Phú Lộc để giới thiệu hai nhân viên nữ trên cho quán karaoke của Thư. Thư đồng ý và bảo Cường cùng Nguyễn Xuân Đạt, sinh năm 1978, là lái xe taxi cầm 20 triệu đến quán karaoke Linh Nga ở Ninh Giang, Hải Dương để tiếp nhận, chở hai nữ nhân viên lên Lạng Sơn. Trên đường về đến địa phận thôn Mạn Đường, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, nhóm đối tượng trên bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2022, xảy ra một số vụ mua bán người sang Campuchia. Các đối tượng thường thông qua mạng xã hội để dụ dỗ, lừa gạt, tuyển mộ lao động Việt Nam sang Campuchia làm việc với hứa hẹn mức lương cao, công việc nhàn hạ, sau đó tổ chức cho nạn nhân vượt biên và bán vào các cơ sở đánh bạc trực tuyến, cơ sở kinh doanh dịch vụ massage, karaoke, trá hình. Nhiều nạn nhân bị ép bán dâm hoặc bị cưỡng bức lao động, muốn về nước phải trả một khoản tiền chục lớn. Ngoài ra, các đối tượng còn tìm kiếm, tiếp cận, làm quen với những bệnh nhân mắc bệnh thận, suy thận, có nhu cầu ghép thận, tiến hành môi giới, thỏa thuận giá cả mua bán, tổ chức đưa người bán, người mua thận đi xét nghiệm, làm các thủ tục liên quan, đợi ngày ghép thận và hưởng lợi bất chính. Điển hình, Cục Cảnh sát Hình sự đã xác lập chuyên án, đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm mua bán người, mua bán chiếm đoạt mô, bộ phận cơ thể người tại địa bàn thành phố Hà Nội và một số tỉnh liên quan, bắt một đối tượng. Công an thành phố Hà Nội triệt phá một vụ bốn đối tượng về hành vi mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người. Các đối tượng đã gây ra 3 vụ môi giới mua bán thận. Bọn chúng còn lập hội, nhóm kín, cho và nhận nuôi con trên mạng xã hội, tìm kiếm những phụ nữ có thai nhưng không có nhu cầu nuôi con hoặc có hoàn cảnh kinh tế khó khăn để sinh con nuôi, sau đó đem bán lấy tiền hưởng lợi. Đơn cử Công an thành phố Hà Nội triệt phá vụ mua bán người dưới 16 tuổi, bắt giữ 3 đối tượng, giải cứu một nạn nhân là cháu bé sơ sinh 3 ngày tuổi. Xuất hiện thủ đoạn dụ dỗ, môi giới việc làm, lừa bán cho các chủ tàu khai thác thủy sản trên biển, nhiều trường hợp bị cưỡng bức lao động. Theo Công an tỉnh Gia Lai, hiện đang xác minh làm rõ 3 trường hợp công dân bị lừa bán cho các chủ tàu khai thác thủy sản trên vùng biển Malaysia. Một trường hợp bị lừa bán, cưỡng bức lao động 18 tháng tại vùng biển các tỉnh Cà Mau, Bến Tre, Kiên Giang. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống mua bán người, thời gian tới, Ban chỉ đạo 138CP, Bộ Công an và các bộ ban ngành địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo triển khai quyết liệt các mặt công tác phòng chống mua bán người. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình phòng chống mua bán người giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ và kế hoạch của Ban chỉ đạo 138CP về thực hiện công tác phòng chống mua bán người năm 2022. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng chống mua bán người. Tham mưu Ban chỉ đạo 138CP ban hành hệ thống tiêu chí, biểu mẫu thống kê phòng chống mua bán người và tổ chức tổng kết chỉ đạo điểm thực hiện chương trình phòng chống mua bán người tại 8 địa phương như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên, Nghệ An, Cần Thơ, Tây Ninh. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống mua bán người, Ngày Toàn dân phòng chống mua bán người năm 2022, trọng tâm là tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống mua bán người, dự kiến vào ngày 29 tháng 7, Ngày Toàn dân phòng chống mua bán người và triển lãm nghệ thuật tuyên truyền về công tác phòng chống mua bán người, triển khai có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao về phối hợp liên ngành trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Triển khai quyết liệt các mặt công tác đấu tranh với tội phạm mua bán người và triển khai cao điểm tấn công, chấn áp tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn quốc. Thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022, tiếp tục triển khai hiệu quả chỉ đạo của Bộ Công an về tăng cường đấu tranh phòng chống mua bán người trong nội địa. Tổ chức các đoàn kiểm tra khảo sát định kỳ, hội thảo tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác liên ngành về phòng chống mua bán người, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng và trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội về chủ động phòng chống mua bán người, triển khai hiệu quả công tác hợp tác quốc tế về phòng chống mua bán người. Trọng tâm là hội nghị liên bộ trưởng các nước tiểu vùng sông Mekong mở rộng về phòng chống mua bán người, COMIT, và họp ban chỉ đạo COMIT khu vực theo đề xuất của Chính phủ Vương quốc Thái Lan, đánh giá việc triển khai các hiệp định song phương giữa Việt Nam với Lào, Việt Nam với Campuchia về phòng chống mua bán người tại Việt Nam, tổ chức hội nghị, hội thảo và tuyên truyền, truyền thông phòng chống mua bán người, tổ chức đánh giá tình hình kết quả công tác phòng chống mua bán người năm 2022. Từ việc cảnh báo thủ đoạn lợi dụng không gian mạng để lừa gạt, lôi kéo, lừa bán nạn nhân của tội phạm mua bán người sẽ góp phần làm giảm các nguy cơ, đẩy lùi tội phạm mua bán người, thúc đẩy di cư an toàn và hỗ trợ có hiệu quả nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập với cộng đồng.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Luật Bảo hiểm xã hội. Mục 2, mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm y tế. Một lớn, quy định tham gia mức đóng bảo hiểm y tế. Một, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Đối tượng phải tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc được quy định tại khoản 1 điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 được sửa đổi bởi khoản 6 điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014. Chương 1, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Từ điều 1 đến điều 6, chương 1, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế như sau. 1.1, nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng. Điều 1, Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết. 1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên. người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và người quản lý điều hành hợp tác xã hưởng tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức. 2. Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật. 1.2. Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng. Điều 2 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết. 1. Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. 2. Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định của chính phủ. 3. Người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành. 4. Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc, đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. 5. Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. 6. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. 1.3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng. Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết. 1. Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc, đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước. 2. Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước. 3. Người có công với cách mạng theo quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. 4. Cựu chiến binh gồm: A. Cựu chiến binh tham gia kháng chiến từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước theo quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4, điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh cựu chiến binh, sau đây gọi tắt là Nghị định số 150/2006/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung tại khoản 1, điều 1, Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh cựu chiến binh, sau đây gọi tắt là Nghị định số 157/2016/NĐ-CP. B. Cựu chiến binh tham gia kháng chiến sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, quy định tại khoản 5 điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh cựu chiến binh và tại khoản 1 điều 1 Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ, gồm: quân nhân, công nhân viên quốc phòng đã được hưởng trợ cấp theo quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Sau đây gọi tắt là quyết định số 62/2011/QĐ-TTg. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, chuyên ngành về làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, không được hưởng trợ cấp theo quyết định số 62/2011/QĐ-TTg. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã phục viên, nghỉ hưu hoặc chuyển ngành về làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Dân quân tự vệ đã tham gia chiến đấu trực tiếp phục vụ chiến đấu sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã được hưởng trợ cấp theo quyết định số 62/2011/QĐ-TTg. 5. Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc gồm: A. Người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã được hưởng trợ cấp theo một trong các văn bản sau: quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 1 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước; quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 6 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 1 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương. B. Người đã được hưởng trợ cấp theo quyết định số 62/2011/QĐ-TTg nhưng không phải là cựu chiến binh tại khoản 4 điều này. C. Cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Công an Nhân dân đã thôi việc xuất ngũ về địa phương, đã được hưởng trợ cấp theo quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Công an Nhân dân đã thôi việc xuất ngũ về địa phương. D. Thanh niên xung phong đã được hưởng trợ cấp theo quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định về chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975. D. Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã được hưởng trợ cấp theo quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. 6. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đương nhiệm. 7. Trẻ em dưới 6 tuổi. 8. Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội. 9. Người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo và một số đối tượng khác. Cụ thể, A. Người thuộc hộ gia đình nghèo theo tiêu chí về thu nhập, người thuộc hộ nghèo đa chiều có thiếu hụt về bảo hiểm y tế, quy định tại quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 và các quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền, sửa đổi bổ sung hoặc thay thế chuẩn nghèo áp dụng cho từng giai đoạn. B. Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. C. Người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. D. Người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 10. Người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc họ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ. 11. Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ. 12. Thân nhân của người có công với cách mạng trừ các đối tượng quy định tại khoản 11 điều này gồm A. Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của các đối tượng, người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, thương binh, bệnh binh, suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. B. Con đẻ từ đủ 6 tuổi trở lên của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học, không tự lực được trong sinh hoạt hoặc suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, được hưởng trợ cấp hàng tháng. 13. Thân nhân của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội đang tại ngũ, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật đang công tác trong lực lượng Công an Nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sĩ quan, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, học viên cơ yếu được hưởng chế độ chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an, gồm A. Cha đẻ mẹ đẻ của vợ hoặc chồng, người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân, của vợ hoặc của chồng. B. Vợ hoặc chồng. C. Con đẻ con nuôi hợp pháp từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi. Con đẻ con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học phổ thông. 14. Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật về hiến ghép mô tạng. 15. Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của nhà nước Việt Nam. 16. Người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình gồm A. Người phục vụ bà mẹ Việt Nam anh hùng. B. Người phục vụ thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. C. Người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. 17. Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thanh Nguyên, Báo Công an Nhân dân, thanhniên.vn. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thanh Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thanh Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.